gian.
Sao? Vụ thế nào nó cũng còn học được như rễ lễ giáo thời gian. Nó đâu phải điên cuồng nhưng mà con thấy nó chỉ con. Một cái là ông già cái gì chứ đấy. Có cái chỗ đó chứ. Phải có điểm của cha nó mới có cái gì thế đó. Mà nó cảm động tâm hồn của đối phương. Quỳ xuống mà đơn vị. Bảy mươi mấy chữ đâu có tầm thường, một nhà cách mạng cứ cộng sản đâu có phải tầm thường. Bị giam ở công nông rồi mày kia kia nọ chứ đâu có phải là, đâu có phải là bên bên này đâu. Khổ đó, quỳ cái con một tiếng là mà chính ông bạn tôi là ông chỉ đi ông đó vô quỳ liền hỏi cái điểm này có làm việc hay là không. Để cho những cô gái khác kêu thử coi ông quỳ không, bao giờ ông quỳ đâu. Để ở nhà ông cũng có thờ cha, cũng xuống cơ bút cũng nói cha, cha thi ra thơ cũng có cha, tại sao vô đó bắt buộc ông quỳ trước mặt cô gái rồi hả mấy chị? Quỳ hắn xuống rồi nhắm nhẽo như đứa con nít đi xa cho cái giường sao 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 thế không. Nó có một cái quy thực mình, một người kỹ sư mà du học mọi quốc và một nhà cách mạng đi đánh giặc đi Trung Quốc khắp thế giới, đi hết tại đi hết tại cái ngu si đi chứ đi ngay.
Nên tôi có khi nào nghĩ rằng bởi vì ông tin tưởng ông Tám, kính trọng ông Tám, ông Tám phát ngạnh đó là diễn tới ra với ông không?
Ông không có phải là ngu muội, bởi vì ông từng nhà ông đã từng có cơ bút chứ và phân giải thượng đế rồi, mà từ ngày ông tới tự ông thay đổi khác. Hỏi bây giờ ông Lâm Thăng, ông Gia Lâm nhân sĩ mà ông tin tầm bậy, đâu có ai nghĩ anh Linh Nguyên Lâm nhân sĩ có thể đi chinh phục. Nó đi gì đó, trình độ người ta học tiến sĩ. Nhưng mà ban đầu đi tới gặp cô Kim thì cũng nghĩ anh gặp được. Anh ta ông Tám bây giờ thay đổi hết, lộn xộn rồi. Một cô gái phân son nữa, xin cha trước mặt chị Kim, thôi chị đi đi. Không chấp nhận. Rồi cha nói, rồi đây chắc con sẽ đi. Rồi không bao lâu ông kia phải tìm tới như gì lấy số đó. Đâu có ai rủ nên anh chị yên tâm gì đó. Tự động như vậy. Thiền thiền cái nửa đêm mình con phải lại cha. Và xin nó cùng. Đúng rồi. Đâu phải chỉ vậy. Mấy đứa cháu của tôi còn kỳ khôi nữa. Nhưng mà rốt cuộc cũng thấy lạnh. Ở nhà nói ngon. Cậu rồi cũng bày ra chuyện nghe tiếng. Cậu đưa con coi thứ con có lạnh không? À, chú đưa cái đưa con tới coi thứ con có lạnh. Giảng cho một thời.
Dạ.
Yeah. Tại sao mà lên chứ? Trong này nó lại có hung hăng. Lại hết hết lâm tan hết. Bữa sau muốn xin gặp tôi cho tụi bây gặp được toàn là phước rồi. Đời sinh nhật nữa. Rồi nó tu đi. Để tránh cho hỗn hào của chính mình.
Cái thầy niên có trường hợp mà cái điểm bên kia giảng xuống. Thì bây giờ mình làm sao không biết được là điểm cha hoặc là điểm tuyên hoặc là điểm của mọi người khác.
Cũng như anh Khánh, anh cũng nói, anh cũng nói ở bên Đức Phan Phê Lết, cái điểm của chị Hai, chị Phụng rồi đó, cũng là mạnh mẽ lắm, cũng khiến cho tâm hồn tự nhiên cũng xúc động. Mà
cái điểm của cha nó khác, nó rất thanh thản, rất bình thường, rất giản dị, mà tâm hồn mình cảm nhẹ liền, không có người nào cảm nặng. Rồi trong lúc ngài giảng đó, tự nhiên mọi người phải ôn tồn ngồi đó nghe. Nhưng mà nó không có kéo đi lên, mở ra. Ngọn. Rồi những thắc mắc ở trong đó nó cứ bộc khởi ra. Hỏi, giải, hỏi gì vậy? Giải người nào mà nó nhẹ hết. Cái chuyện chúng mình xuống độ. Mà giải toàn là siêu lý, giải hai mặt chứ không phải giải một mặt. Cùng xuống mà buộc người ta ở trong một mặt không được. Thấy không? Nó khác đi. Rồi cái phần mà miếu mà con người mà đã thấy được ánh sáng rồi, mới thấy hào quang nó tỏa hết cả cái khu vực mà đang ngồi. Thành. Nó khác nhiều nhiều chuyện chứng minh khác. Cho nên tụi nó cũng xác nhận này kia kia nọ, nhưng mà chưa có đâu. Chưa có thực sự. Vì sự thấy nó không có, nó chưa thấy rõ. Và sau này tu một thời gian này mới tác nhận. Cho nên mình tu ở đây, nói gì nói, làm gì làm, gì cũng soi hồn pháp luân thường được. Là cái mà nó không dính và nó cũng phù hợp với trình độ mình là tự nó giải gì ra. Còn cái mà phù hợp nó cứ nhắc nhở cho mình biết.
Bảo đảm không con nghĩ đi.
Có pháp này là bảo đảm, không bao được kẹt.
Cái nào mình thích
và nó cứ nhắc nhở trong bây giờ thiền của mình để mình tiến qua. Tự nhiên mình muốn đuổi nó đi cũng không được. Rồi tự nó vượt qua cao lên cho nó hết cái đó. Rồi qua một lúc nó sẽ giảng giải mình về cái lối khác này. Để nó mở trí cho mình. Còn cái mà không dính thì làm gì nó cũng không dính. Nghe vậy nhưng mà về rồi nó quên hết. Không dính hết rồi. Nó cảm thấy không sung sướng, không có nhẹ nhàng.
Cho thầy theo như cái mắc về của thầy đó thì để cha sĩ ngoài có khi ra thì toàn sĩ đó ai lẽ cái tình thế bây giờ.
Nhưng mà không có nhiều. Chưa thật sự cho làm việc. Cũng đang luyện gì. Khó. Như cô Kim là học rất nhiều. 24 trên 24. Hành có nhiều lắm. Bởi vì chúng tôi ở chung phòng là biết rồi. Cô ngủ đằng kia, tôi ngủ đằng này. Cô ngủ cô Nhi đằng kia, tôi ngủ đằng này. Cả đêm, Nhi có ngủ. Đủ chuyện lắm. Học tên nào học cái kia, học cái kia. Không có ngủ. Không có cái giờ nằm ngủ. Giờ nào cũng học. Học cười, học ngủ kia. Học sửa đổi tương diện. Làm đủ chuyện lắm. Học nhiều lắm. Học cách kịp, giống như âm nhạc, nhạc kêu bằng nhạc ngụy hồi trước thì thâu hết cho anh về hát. Bản này xài được, ta sẽ cho ở sau này, bản này bỏ. Chỉ nói vậy thôi nè, tao nói vậy đó là y hết rồi. Sau này con coi là những cái bản này mà khôi phục lại rồi không có xài những cái bản này. Nó sẽ xài những cái bản này. Mấy con sách tiểu thuyết cái này xài đẹp cái này không xài thì coi hết xong chưa ấy. Làm quốc gia của ý.
Rồi cha nói với ai thôi
hả,
rồi cha biết
nói với mình nữa,
nói mình vậy.
Cái này không cho dẹp yeah. Nói mình thôi, cái này lưu.
Cô Nhi có làm gì không?
Không, cô Nhi có biết gì nó rồi giặt quần giặt áo rồi. Cái này lưu. Ý nói là ý nói với những người mà của cha làm việc của khối địa tiên thì thôi, cái này lưu, cái này bỏ. Ấy hả? Ừ. Cười như nó.
Thì đây là phương đế hồn thà của kia nhau dài lắm.
Hả?
Phương đế hồn thà kia kia nhau dài lắm.
Đúng con vô. Đánh nhạc hay lắm, đánh nhạc hả? Đánh trong nhạc có mấy ngón tay mà đánh nghe hay lắm. Đất này âm nhạc.
Hồi xưa có kim nhất bà không thôi.
Không biết biết không mà tôi thấy đánh hay đó. Còn đánh võ đủ thứ võ hết. Lý Tiểu Long võ gì cũng biết đánh. Đánh hay đánh đúng điệu vậy. Con nhảy con nhộn. Tại tôi cười quá. Cô Kim quấn thì không được. Nói được thật cha nó. Không được cũng phải được. Bắt làm võ gì. Cứ kêu là hai người gây với nhau. Quánh hay lắm. Quánh đủ loại vợ. Còn làm bùa nó đủ loại bùa. Ấn á. Làm ấn đủ loại ấn. Cho nên đi tới Khổng Thánh Miếu á. Đi làm trắng bát quái đẹp lắm. Trắng rồi mới lên ngồi lên bàn thiên ngồi. Qua vệ ngồi thì như là Nam phương thổ địa ra kính bái đăng cứu thê liền. Mà run sợ lắm. Thiên nhiên sợ lắm. Ngồi nó dữ lắm. Há lệnh mà. Rồi cho thằng kia xuống. Nhập cho nó đi. Cho. Con trình tao. Trình tao. Nói như là trong triều đình vậy. Tôi cũng vậy bác hư. Tám trình đâu. Như trong kỳ đình nữa, kỳ đình sao là ông lập y phong kỳ y lễ của kỳ đình. Vì chết mà mọi người sợ cả em su mà thơ bụi cắn thì thơ bụi cắn sẵn mà dám tập trung mấy trăm người mà không có giấy phép. 10 người là phải có giấy phép. Như mấy ông cha rồi người thuyết giảng ở Vũng Tàu phải đưa đề tài chủ dịch mới được nói. Muốn giảng gì ngày mai, muốn giảng gì bữa nay phải viết hết. Trình lên rồi mới giảng. Mà đằng này không có giấy phép. Giảng rồi ăn nhậu cười gì gì. Cái này thế này sáng cút như mình vậy. Anh hỏi bất cứ đề tài nào trả lời tôi tẩy mất. Không biết.
Không biết. Lời đó.
Cái hay nhất là con của ông Dịch Năng Phùng đó. Đi lên tới ông quỳ ông lại, ông thương con quá. Thôi được, con cũng có hiếu và con chịu tu ra cứu nó trong đường tơ kẻ tóc. Thì ông kia ông cứu làm sao mà đường tơ kẻ tóc bây giờ nó lên chỗ đó là chỗ chết rồi. Tiểu đoàn nó chết gần hết rồi mà bây giờ ta nói như vậy mà chặt đi trong đường tơ kẻ tóc. Cha biết tánh của con, tới đây thì con nói cha, tin cha. Mà con bước ra khỏi cửa thì con không bao giờ tin cha. Có vậy không? Đúng, bởi vì làm sao tin cha được? Cha nói cha cứu trong đường tơ kẻ tóc mà cha ngồi ở đây. Thì cha làm sao cha cứu nó được? Rồi, từ cái bữa đó thằng ấy nó ngủ tầm bếp nên nó thấy cái mắt nó lại có ông rộng. Nó nói chắc có điểm gì đây. Mà trong lúc trước khi nó đi thì tới nó đảnh lễ cha rồi nữa. Niệm danh cha, cha cứu con. Suốt ngày suốt đêm này phải niệm danh cha, cha mới cứu con được. Niệm Nam Mô Ngài Hoàng Thượng Đế vô cực lạc độ, cứ niệm. Niệm rồi thì bữa đó nó nằm ngủ trưa, anh thấy ông rồng nó nói có điểm gì, cha cho hay điểm gì vậy, chạy. Nó sắp xuống nó đi, đi ra chỗ khác, nó không ở bếp. Bùm, pháo kích cái thằng bếp, thằng bạn nó chết, tan xác luôn. Từ đó nó đi lạc cái trong rừng luôn. Mà lúc lưng nó 4-5 đứa đồng chạy theo. Đồng chạy theo thì rốt cuộc chết hết. Chỉ còn mình nó. Nó ôm cái bê bông. Mình đi ra nó gặp một kinh tế mới con. Thằng đó nó thấy thằng đó. Nó anh em tới đây. Giờ tôi thấy này tôi thương quá. Tôi có em bỏ xuống đi. Anh cho giấy phép anh đi về Sài Gòn. Anh đưa giấy phép của anh cho em. Rồi thằng kia nó thôi. Giấy phép của anh thì anh đi. Chứ mà... cho em rồi anh lấy gì em đi thôi anh đi chứ anh mới đưa thằng nhỏ về tới nhà ông Diệp Năng Phùng rồi lên đánh lấy cha cha nó để nó ở yên đấy nhỉ không ai động nó đâu rồi cha sẽ chuyển đi nơi khác nhưng giờ nó ở bên Pháp nó là một lính giải phóng mà có thể thoát từ từ mặt trận về và đi 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 qua Pháp bình an. Cái chuyện đó là cái chuyện sinh thật, không có xạo láo một chút nào. Ở tại nhà dân cao là hiểu cái vụ đó. Thằng đó là thằng hiếu hiện tại nó ở bên Pháp. Và cả gia đình của y này, tối nào cũng quỳ lạy cha, tối nào cũng quỳ lạy cha. Gia đình nó 20 mấy, 30 người ra không có một người nào bị y hiểm hết. Hiện tại bên Pháp. Cái chuyện lạ kìa, phải cứu trong đường tơ kẻ tóc. Mà có làm gì đâu. Rồi anh Việt Nam, anh bạn nhỏ, anh nói làm sao tôi tin nó. Ông Tám nghĩ là, tôi nói khi anh tin là anh phải tin. Mà anh thử đủ mọi cách để hiểu đó là cha. Rồi bây giờ cha nói anh không tin nữa. À, bây giờ con anh về rồi. Thì anh ráng lo tu, chúng ta chuyển ra. Điều ngồi quá. Bây giờ đi định ai cái tuổi nó bây giờ làm gì quên chết nó cũng niệm danh cha. Nó chỉ biết niệm danh cha chứ nó không biết tu. Cha kia niệm danh cha. Một cái chuyện đó là vô cùng kỳ diệu. Nghe không? Một thằng lính giải phóng mà đâu được về những cái dễ dàng. Mà cái thằng mà thấy mến nó. Rồi về ban nhỏ hỏi tôi tại sao anh lại thích thằng nhỏ của tôi. Nó không biết tôi gặp nó thương quá trình. Nhất định phải cứu nó. Mà tôi đâu có quen với nó. Rồi tôi cũng không có quen với bác nữa. mà trong tâm nó khiến tôi sao cứ thương yêu nó. Tôi đem nó về nhà rồi đưa nó đi. Có phải về trên chuyển không? Có phải hai thằng đó quên, không có quên đi. Rồi từ đó quyết nghĩa anh em. Nghĩ chuyện lạ kỳ không? Chứ cái thằng kia nó mới ra đời, hồi nhỏ tới lớn thì ông nuôi con kỳ lắm, cái gì cũng ông ôm lấy hết mà không có thả nó đi. Nó có dám đi đâu, biết được chuyện gì.
Dạ.
Nhưng mà ngày nay đi về đàng hoàng. Phải tu.
Phải tu đến tu.
Vì nó danh cha trên nhiều được tự nhiên nó phải tu. Vì nhân danh tự nhiên nó tu. Tự nhiên nó phải tự tìm cơ hội mà.
Một thầy tu pháp môn này hay là tu pháp môn?
Nhưng mà nó giữ ra đó.
Để cái anh Tám còn là cái con có ông ba nhỏ. Ông Tám vừa nói rằng có phải rằng khi mà cái nghiệp hay là cái duyên nó tới đó nó phải được thoát cái nạn đó rồi nó được đi qua tay như vậy, rồi cha thấy cái nghiệp tiền nghiệp truyền kiếp như vậy thôi, cái kỳ diễn biến như vậy rồi cha nói cho ông hay là thực trị trao độ?
Bởi vì trao độ vì cái phước của gia can nó còn dư, cha xét mà cái phước của con còn dư, cha có khả năng độ con để vượt qua ta. Cũng phải xét cái phước của gia đình. Mà cái gia đình đã hết phước á,
gia đình không đủ.
Không đủ. Cũng như em của Văn Cao á, thì cha tới nhà Văn Cao, nhưng mà em Văn Cao tổ chức và xuất ngoại và lấy tiền người ta, rồi nó tính trốn đi chỗ khác. Nhưng mà cha cười, cha nói con đừng có trốn, cha nói bắt con là bắt con. Văn Cao mang nghĩ đi, đi. Cha bắt là cái cứu con. Đi làm y chánh quyền này. Cha bắt con đi cải tạo. Cái thằng này mà không có bắt nó sẽ hy thêm và nó phá hoại xã hội. Ba bốn con vợ mà. Rồi Văn Cao cũng không tin. Bắt gì nó trốn nhà quê bắt gì. Ai biết đâu. Lọt tộc. Giam tới bây giờ. Đâu có thấy. Cha nói cha bắt. Nó không tin tao, nó không biết tao, cô nó có biết cha nó làm cái gì. Tao bắt là tao đại từ bi, tao cứu em. Nếu tao không bắt thì giết mất luôn cả tâm linh. Nó không chi. Rốt cuộc bắt. Lúc có Văn Cao bắt rồi thì Văn Cao mới biết cha. Từ lúc đó cha không có kiếp nữa mà hết. Nó đi tầm bậy tầm bạ, phạt cho nó luôn. Anh em dâm loạn tầm bậy tát nó luôn.
Sao Văn Cao phải ở tù?
Cũng anh phải ở tù mà em phải ở tù.
Dạ.
Ông Hồng Giang á.
Nhưng mà
bị nhà tù. Nó xin cái lửa nè. Nó cày giết nè. Rồi tôi nói cha cho ăn điệu này, chắc cái cha giết con nhỏ này quá. Rồi ông nói cha mà giết, cưng của cha mà làm sao cha giết, để cha trị bệnh cho con. Mày coi mà hả, để cái tay cứ quẹt 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 vậy. Nó hết đâu rồi. Nó mày biết tao là ai không? Tao là cha thằng con, mấy thằng thầy chăm cứu khắp thế giới này là tao là cha. Mày hiểu chưa? Đã, tao quẹt mấy cái. Bây giờ mày hỏi nó có đau. Nếu đau ăn nó ăn mặn đâu có được. Làm tàn có nổi. Tôi gì nó làm tàn quá. Cha mới làm tàn. Tao là đại làm phách. Cái gì tao cũng đại hết. Tao mới làm cha mà. Tao có vụ tiểu. Tao là đại. Đại lưu manh của tao. Đại nói láo của tao. Đại làm tàn của tao. Cái gì đại là tao á. Nói cho mày biết. Mày hỏi nó có tao trị bệnh gì. Tao cho trong đó chua hết. Trong cả thân là chua hết. Cây hết thì cây hết. Nói một tiếng rồi trong đó cây hết. Cho đĩa chảy vậy đó. Cho nên từ ngày mà cái đĩa ca nhập rồi cô Kim không có uống thuốc. Hồi trước cổ cứ uống thuốc bao tử. Ca bao tử đó. Cứ khi ăn cơm uống. Bây giờ không có. Mai bao cho biết mà. Mai nói hồi trước này trước khi ăn cơm mà uống cả 6-7 viên thuốc vậy. Bây giờ không có uống. Ca không có cho uống. Không đâu. À, tôi sắm cho cái máy chăm cứu. Nửa đêm nữa. À, chăm đến một thành tâm, đi chăm trúng việc cho nó, thì cái thì cho Phật kim, không cho tôi trị, cha có đây không mời không có làm gì mà ăn đâu được.
Cha có dạy cái gì thầy không?
Hả?
Cha có dạy thêm thầy chăm cứu cái gì không?
Đi tùy chăm, hay á, mà chăm cứu gì vậy? Mình thấy chăm cứu.
Thầy chỉ học kinh lý với cha thôi, chứ thầy không có học những cái gì nữa
hết á. Không cần đi thôi, đâu cần sáng suốt là mình làm việc được.
Nhà nói cái nào cần thì cha dạy, còn đâu có cần thì thôi chứ hả? Mình hỏi
chứ. Rồi, vậy thì chăm đi thôi.
Và khi phép những việc eo hẹp và phân tiệt kiểu tình thương đặc biệt để cứu trợ người khác thì mình bị kẹt ra cảm thấy thế, tự cô lập lên mình mở cái tâm à, rồi nó mới sanh ra cái bệnh bất ổn của nội tâm. Cái con người bệnh do tâm sanh, cái tâm của mình khoan thai thì mọi sự việc sơn bởi vì đã có sự chỉ định của trời đất, mình không thể ta trời đất, không có thể ta thanh thi, không có ta thì chuyển động càng khôn vũ trụ.
Không có cách nào nghe
được, mà từ chối gọi cái gì gọi rồi chung vô khạc đổi lại, phải nhờ sự liên hệ đó, mà sự liên hệ đó nếu mà ta nới rộng như thế nào á, sự liên hệ đó càng gì mà sáng suốt còn vừa cái tướng phải thay đổi, tướng do tâm phát, mà cái trọng tâm của mình không vững đây, còn mình lấy trọng tâm hòa hợp cái càng không tiến bộ, tướng mình phải thay đổi. Cho nên cô một con một đứa cô gái mà đẹp là đẹp tâm mới là tâm Phật đẹp, còn đẹp bề ngoài ta hiểu tất cả sự liên hệ của mình và mình đem sự sáng suốt đó hỗ trợ cho mọi người đau khổ.
Anh biết là gì chứ nói gì, gặp nhau thì kể nhau những chuyện xa quê hương đâu, và bao nhiêu người đang bị hành hạ ở trong cái thế kẹt kẹt, nhưng mà đó cũng là dây sự thương giữa một Việt Nam vậy. Thấy không? Chúng ta ở xa, chúng ta nhớ như vậy. Bà mẹ, những cái chúng ta đang đau khổ. Rồi bây giờ chúng ta phải lấy cái gì để cứu đây ta? Phải lấy cái lượng rộng càng đón nhận những sự cao siêu tốt đẹp hơn. Rồi lúc đó mà mới trở về cứu độ. Còn nếu mà người nghĩ tâm eo hẹp thì cái chuyên ngôn của mình nó cũng rút ngắn, không có phát triển. Tại sao mà đi thôi đi học, người đó nó học ít, nó hiểu nhiều, tâm nó rộng cũng, và nó muốn truyền bá cho nhiều người thì nó trở nên thầy mình cái gì. Thì mình muốn trở nên thầy người ta và cứu độ hơn họ thì mình phải nói rộng cái chân tâm không đi giải quyết họ tương lai của mình. Cái đời thế lũ mà nó lớn lên đi làm kiếm tiền, một mặt bao hiếu, một mặt về cuộc sống của mình đó, cần tiền đủ thứ đó. Nó gây xáo trộn, mà nếu chúng ta không mở lượng đó, thì sự xáo trộn nó sẽ tới tấp và không có chuyên sự nào. Cho nên ta đặt cái trọng tâm là những người ta tu bổ sửa chữa cái tánh mình càng ngày càng khoan thai và càng tốt hơn, nói rộng hơn. Dục tóc bất đạt, cái gì mà mình gấp cũng không thành hết. Nhưng mà từ từ cái chuyện đó đến là nó hại luôn. Thế mình phải chỉ chân dung để chi ta không nên giữ một cái gì eo hẹp. Nếu eo hẹp mà nó tới là mình bác bỏ hết. Bởi vì Thượng Đế đã cứu mình phải cứu. Sự sống hiện tại là do Đấng tạo hóa cho chúng ta có cơ hội sống. Mà mình đã hướng tới đó, mình không chia tới người khác là mình trở nên một vị trí eo hẹp, không chia chuyển nổi. Cho nên phải sửa cái tâm, rồi cái tâm nó phát, cái tướng nó đổ. Vì tuổi này mà con làm được, từ tới cái tuổi mà con nhìn tới tuổi của ông Tám hay tuổi của ba con, tướng qua con thế là phúc hậu do cái tâm. Là nếu mình còn xa đo, còn giận hờn, còn này kia thế nào, một chút là sự thất bại. À, những bài toán mình học trong trường như vậy, học công tác tự rõ, rốt cuộc phải quy về zero mới là căn tin đúng. Mà không có ra quay về lại con số không là cái căn tin tật. nhớ cái đó là dễ dễ tiến bộ hơn, mà sẽ đổi tướng của mình đi.
Cháu này nó không có xài vậy, cái tánh nó không có bao giờ qua xuống kịp của nó, cẩn thận lắm. Cháu
người nó không tròn kịp, không có quan thế của đạo.
Tốt, quên được cái tình thức rồi. Mà quả anh bây giờ cháu, anh khuyên được cháu tu và cháu mở cái lượng để người Việt Nam mình đi ra ngoài này phải trở nên một người rất tốt, nhưng họ mình mới trở về cứu trợ và ảnh hưởng những người của chúng ta. Thế còn chúng ta không phải hướng ở đất người ta đó. Chúng ta có quê hương phải về. Một ngày nào đó, rồi chúng ta đem cái niềm tin tốt và trở về với mọi người. Bắt gốc thì tia vô cùng. Cộng với thì chuyên môn sẵn có còn được nhìn xây dựng một phần nào sẵn có cho mình. Mỗi người đều đóng góp như vậy thì mấy chúng ta sẽ trở nên phồn thịnh và tốt hơn. Cho nên một cuộc cách mạng hay một cuộc gì mà trở về với quê hương là mỗi người đóng góp có một chút, mà mỗi người hiểu thương yêu và ý chí cương quyết và sửa đổi để mình thì mới giải quyết được mọi sự việc mình mong muốn. Và phải do nhiều người, cho một người không có gì có khả năng làm. Nếu có một người nào mà có khả năng làm, các bạn được. Nên ta thiếu mình trước, dọn mình trước. Ta biết có Thượng Đế, có Đấng Tạo Hóa hỗ trợ thì chúng ta dọn sáng suốt. Lúc đó Ngài cần nhìn thì cho chúng ta thêm sự sáng suốt. Và ta thích việc đó, trở về cảm ta với việc đó. Lúc đó chúng ta mới có tài hội, có cơ hội tái lập lại cơ độ tình tất nâng tốt đẹp hơn kia và sẽ hướng cái cảnh đào đạo như tê. Cái người Việt Nam đau khổ nhiều lắm, bây giờ đạt trời ra trời đạt được tới mặt tới bây giờ cũng còn phải đạt đi. Có người tu nó thấy rõ việc nhỏ, được khuyên mọi người phải hướng về cái tầm thiên và đạo đức. Lúc đó chúng ta an lạc, là mỗi người trong dân tộc chúng ta được thấy cái niềm tin an lạc và thấy con em chúng ta được tin tưởng được niềm tin không mất đi nữa. Chứ mình theo bên ở ngoài này nó mất luôn lý gia người tuổi trẻ chưa động qua thì tôi biết, mà động qua rồi sẽ thấy mình mất cái luân lý đầm ấm. Người Việt Nam phải lo bảo thủ về dĩ giai đó mới khôi phục được, còn như rà rạc nữa thì không có cơ hội không khôi phục được. Điên tâm tổng quan như này khi lo không kịp nhà lên dễ lắm cái tổng nó cấu con nó có nhà tình thường đâu tình về nhà tôi cũng có quen nhưng tình thường đó như đó thì em dò còn việc một nhà cũng kiêm cũng trực thường đấy mình còn đang tám đây tôi đang tám một tám con tiền tầm đấy
con cháu nó con người cho nó một thước có cái gì
cái hay là để mất vả người khác thì người tôi cháu nó buồn nó hỏi tôi thì tôi cũng không biết
nào có gì buồn. Bây giờ mở ra nó thấy nhiệm vụ nó rồi, nó là một người dân sự tương lai đóng góp sự khôi phục của toàn nước
thì nó thấy đó nó mở cái tâm trí nó rồi, nó thấy nó phải sáng suốt hơn nữa,
phải vui lên để đón nhận để học thêm nữa ha. Phải học cái dẫn trước hết rồi sau này mới đóng góp cái sự sở. Tuổi trẻ là đi học cái đó là quan trọng. Nếu mình không biết dân tập tánh á thì mình không có làm gì tiến triển ở tương lai được, nghe không? Họ tranh đấu cho khổ cực này nay họ có một cái sự bình an như đây, họ cũng cái gì hết tranh đấu khổ cực. Bây giờ mình học cái gương đó mình về mình sẽ làm tốt hơn nữa, không học gì ít những khó lo được.
Cái vui nó đến với mình thay vì buồn. Buồn là mình chưa tìm được một cái mục đích để giải thoát ở tương lai. Và sự lập hạnh hy sinh vì đại chúng, vì dân tộc, thì mình thấy mình buồn ở chỗ đó thôi.
Còn nếu mà mình có cái mục đích rồi thì đâu có buồn. Vui học, vui tiến để đón ngày tâm tác. Còn tu cái nữa thì tương diện nó sẽ thay đổi khác. Quan con thế rồi, đi về phải.
Nên cái tu ở đằng này nó văn minh này vậy. Tu là sửa ổn định thần kinh, ổn định ngộ ngũ tạng. Tại sao mình buồn? Phải tìm hiểu cái sự buồn đó rồi giải tỏa sự chính mình làm cho mình buồn.
Rồi mới rõ cái tuồng kiếp, rõ từ bây giờ thì biết là đi cho thương rồi. Con người nó mới di tẻ, nó đổi xứ.
Thế còn ôm lấy cái chuyện buồn eo hẹp,
nhưng không phải giá trị của mình nữa. Người Việt Nam bây giờ không cần chuyện ai hay eo hẹp, mà chỉ cần tình thương và đạo đức để chiến thắng bọn ác ôn. Nó dùng súng ống, nhưng mà mình phải dùng tình thương và đạo đức mình chiến trở động lại. Bởi vì nó đi tới cực ác thì nó phải suy đồi. Thì chỉ có tình thương và đạo đức mới cứu rỗi. Cho nên cái con cờ nó đã an bài như thế đâu, không có một người nào thay đổi, không có thể đem bom nguyên tử về mà chiến thắng đâu. Nhưng mà sẽ chiến thắng bằng tình thương và đạo đức. Nó đi tới cực độ là nó phải tự nó sụp đổ. Rồi chỉ có tình thương và đạo đức mới kêu gọi tất cả mọi người đứng dậy và thực hiện cái đường lối đó, mới là chi đặc biệt của Thượng Đế và được thể đem lại hòa bình đời đời. Chứ còn khi giới gì thắng nó sẽ có cái khi giới khác đặt tổ tiêu luôn.
Thì thắng hiện có một khi giới này nó là đặc biệt chuyện hôm nay đó, thì mình phải chấp nhận. Vì từ cái chấp nhận đó mình sẽ vẫn như là mình chấp nhận thì sẽ có cái thay đổi mới tốt cho mình đến.
Đến đó thì lúc nào thì lúc nó chưa đến thì mình cũng nắm.
Mình phải giữ vững lập trường của mình, thương của mình. Đó, mình phải lấy cái tình thương và để mình xâm chiếm tư tưởng. Nhưng bây giờ cháu lời hóa cực lớn từ đạo đó, rồi này kia nọ, sao sẽ có những bạn bè ở xung quanh. Và bạn bè đâu có phải riêng người Việt Nam, bạn Canadian, bạn Mỹ, bạn này. Nhưng mà nó đi về cái đường lối tình thương và đạo đức, nó là người của mình. Thấy không? Cho nên sau này mình có nội ngoại tương ứng thì biết mình mới sạch. Nhưng mà do ai làm? Do các cháu làm. Các cháu là quan cảm hơn mình. Mình đi ra nói chuyện không ai nghe. Thì mất cách đó thôi. Tôi thì dân tộc Việt Nam. Tôi nghĩ đi. Nhưng mà sự khôi phục của tôi là tối hậu là tình thương và đạo đức. Bởi vì tới giờ phút đó là chỉ tình thương và đạo đức mới có sự ủng hộ của người ngoại quốc. Còn xung ống không có sự ủng hộ. Cho nên nếu giải quyết mọi sự việc sao xưa và êm đềm thì phải lập cái hạnh để sửa mình, mới ảnh hưởng người khác. Còn nếu không chịu sửa mình, không ảnh hưởng người khác.
Thắng là được mấy à? Như thế à? Thắng là được mấy à?
Sáng dậy sớm đó bây giờ.
Giờ cũng em.
Ồ, chiều nay đứng đông.
Chỉ là tôi nằm lắm cùng.
Hả? Cũng không biết còn nữa không? Con nghe hiểu chưa? Nha. Tánh con cẩn thận, tốt. Nhưng mà con học kinh nhẫn thêm. Tốt và tu để đổi tướng, năm sáu tháng thấy mặt khác, nó vui. Còn cái con đường mình dài à, tuổi trẻ thì con đường dài.
Con biết là con tôi nó hơn tôi, còn tôi là mời mà đi.
Đến định rồi, tuổi trẻ nó sẽ diễn cho mình làm gì, mình là rác rồi. Tuổi trẻ quan trọng. Quốc gia muốn khôi phục và muốn thực hiện cái hòa bình, để ảnh hưởng thế giới cũng là nhờ tuổi trẻ, cho nên người lớn quá tuổi đâu có làm. Nói trước quên sau, sau làm bậc tuổi trẻ. Ha. Tuổi trẻ luôn luôn nó bao hàm những giữa sống của nó. Mà biết nó là dân tộc, những gì thì có thay đổi gì nó cũng không bỏ được. Nhưng mà hương thẳng về đó nó mới xây dựng. Người lớn tuổi đúng rồi, cục ca cục cũng lúc đó muốn trở về biết nhưng mà làm chẳng được. Biết vậy thôi, làm gì ạ? Cho nên những người tu ở đây là trở nên một chiến sĩ của Thượng Đế. Nhưng mà cái lực lượng tu học ở đây đi về Việt Nam, rồi anh sẽ thấy cái cuộc chiến này của Thượng Đế đối với Cộng sản thôi. Không phải người thường đánh đâu, người thường đánh không lại. Người đánh thiệt. Người thường đánh không lại. Nhưng mà Thượng Đế mới đánh lại. Cho nên ở tại Việt Nam bây giờ được đua nhau xin thiệt.
Anh hỏi cô đó.
Hả?
Anh hỏi cô đó.
Hỏi gì?
Hỏi cô của tôi. Đâu ai hỏi. Cái hỏi thầy trả lời. Có nghe hỏi.
Cái đó là cái. Cho nên ở Việt Nam hiện tại đua nhau đi xin thiệt. Chính cán bộ cũng thiệt. Mấy thằng rác ở trên rừng. Học để thiệt. Đi sở thú học. Tôi có một đám giảng đạo tại sở thú thì giảng thì cán bộ sang bộ cộng sản. Vậy thì bác sĩ không có thuốc men thì chết, nhốt thiền mới trị bệnh. Bây giờ nó vô trong cái thiền trị bệnh rồi nó ổn định, nó mới thấy là sự sai lầm. Tình thương và đạo đức sẽ châm chín tất cả. Cho nên công việc mà
Tôi mấy năm ở Việt Nam, tôi làm, tôi không có quan phí. Một ngày tôi làm bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi thuyết giảng cho mọi người hiểu đường lối rõ ràng. Thật hả?
Giải tỏa những cái sự của bạn. Ô trực tiền.
Thì không có quan phí. Bây giờ đó thì cũng có một số trang bộ mà để cho nó truyền bá cho mọi người. Hết rồi. Không có thuốc uống. Không có tiền sản. Ăn không đầy đủ, chỉ hít khí trời mà thôi, ngồi liền. La lên thì nó bắt đi cải tạo còn khó hơn nữa. Thì nó bắt buộc nó phải đi tìm được phát triển. Nên đám này tôi cũng ít chùa thì bằng lần dọn rồi. Chùa này dọn đã rồi, ông Tiêu ông gì dọn hết, đốt hết rồi. Chỉ còn cái chùa đó là để cái căn nhà mà bắt người ta giam mà thôi. Ở trời lớn, mấy cái chùa đường chỉ quan phục đó, bây giờ là cái nhà giam. Chứ không còn ông Tiêu ông gì là tiêu hết rồi. Trời lớn, mấy ông nó lớn lắm, to hình to, dẹp hết, đốt hết. Sao nhỉ? Thì bây giờ nó muốn tu, phải tu bằng cách nào? Thì ở nhà ngồi thiền. Còn thiền là cái phương pháp khôi phục sức khỏe. Nó đông không? Số chạy ra đây là tôi nhận biết cái gì thôi.
Cũng là học pháp thiệt ở bên đó, quý thơ bác.
Con có gì thắc mắc không?
Đâu mà. Giờ thì định đi làm sở nào?
Không làm. Làm chưa? Làm rồi.
Giờ tới đó tôi mới được sinh xin thay nhẹ. Tại tôi không hiểu trời đất gì tôi. Bây giờ tôi hiểu trời đất vì tôi thấy gì trời đất.
Tôi không có làm buồn trời đất. Tôi có than vãn với tình cảnh. Nhưng mà chấp nhận để tiến. Bất cứ tình cảnh nào tôi thể nhận thích không.